Sếp Acapon tập thứ 35. Ness và Lay cùng bật cười lên một lần. Ness nhả khói hơi thuốc. Hế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhưng hy vọng là như vậy. Gary Malone không cười, ánh mắt nhìn ra xa thăm thẳm. À, sinh hoạt của ông lão nói tóm tắt không có gì khác người á. Nhưng tôi để ý được một điều, ông lão có một món đồ chơi rất là kỳ lạ. Đó là hai trái banh nhỏ nhỏ bằng sắt á, cỡ trái banh đánh golf thôi. Cứ được lão suốt ngày xoay chuyển trong lòng bàn tay. Điều lạ lùng hơn nữa là hầu như lão không bao giờ rời bỏ hai cái quả banh này. Lão vong cứ chơi với nó suốt ngày, ngoại trừ những giây phút làm việc hay có khách trong nhà. Khi lão ta xoay chuyển trái banh, tôi thấy mặt lão ta có vẻ rất tự nhiên và sảng khoái. Một ngày tôi hỏi lão ta có hai quả banh sắt đó, người Trung Hoa gọi là lưỡng thiết cầu, đó là một bí mật của dân tộc. Tôi hỏi, à, ông chơi để làm cái gì vậy? Ông già mỉm cười, dạ, không trả lời. Tôi cố gắng hỏi nữa, nhưng ông lão nhất định không thèm nói, chỉ tiết lộ đại khái là một thứ gia truyền. Lại thắc mắc, thiệt là một chuyện bí mật, nhưng làm sao ông khám phá ra bí mật đó? Không, tôi không bao giờ kiếm ra được cái bí mật đó. Một thằng bé như tôi khi đó làm sao có đủ khả năng để khám phá một bí mật của người Á Đông? Muốn giữ kín hơn nữa, khi người đó lại là một ông già khôn ngoan như lão vong. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Bỏ cuộc mà trong lòng rất buồn rầu. Rồi tôi cũng ngừng, không đến nhà ông vong chơi nữa. Mấy ông hiểu tuổi thơ mà, khi dẫn cái gì thì dẫn luôn cả trời đất dẫn vật. Một ngày nọ giữa mùa đông lạnh giá, tôi và mấy thằng bạn trời đánh kéo nhau lên một chiếc xuồng nhỏ chèo ra tuốt ngoài bờ hồ Michigan để đi câu. Vì mãi ham chơi, chúng tôi vô tình để thuyền bị lật úp ngay giữa hồ. Đó là một tai nạn kinh khủng. Hồ Michigan mùa đông năm đó nước đóng băng gần hết. Chúng tôi lại ngọt lọt ngay vào giữa, cách xa bờ hồ không có ai biết. Khi tỉnh dậy trong nhà thương, tôi biết là bọn năm đứa chúng tôi đã chết hết bốn. Không hiểu nhờ vào đâu mà tôi là đứa duy nhất còn sống. Tôi đã bị mê man 3 ngày liền. Nhiều người, ngay cả bác sĩ cũng tưởng tôi không có sống nổi. Sau đó bác sĩ cho bố tôi biết vì bị ngâm trong nước đóng băng và hầu quá lâu, một phần não của tôi bị hư hỏng, và dù là may mắn còn sống, nhưng tôi sẽ bị tê liệt ít nhất là hai chân suốt đời đó. Tôi nằm liệt giường cho đến gần tuần lễ sau mới bắt đầu thấy có cảm giác của bàn tay. Rồi sau bao nhiêu cố gắng, tôi đau đớn nhận ra rằng cái phần duy nhất trong cơ thể còn tuân lệnh điều khiển của tôi là hai cái bàn tay thôi. Trong khi đó đầu óc thì luôn luôn bị đau nhức không ngừng, như bị đâm vào đó hàng trăm mũi kim, và cứ lâu lâu thì nhấn sâu thêm một chốt. Tôi khóc là suốt ngày, có khi bị ngất liệm đi vì đau đớn quá. Đã có lúc tôi xin bác sĩ chích cho tôi một mũi thuốc để tôi chết luôn cho hết đau. Tới bây giờ nhớ lại tôi còn thấy lãnh mịn mà. Khi được khiêng trở về nhà trên một cái băng ca, tôi chỉ còn là một bộ xương biết thoi thóp thở với cái hai bàn tay còn cử động được thôi. Về đến nhà ít lâu thì lão vong đến thăm tôi. Nhìn thấy lão là hai hàng nước mắt tôi chảy ra ràn rụa, vì biết rằng đời mình kể từ đây coi như hỏng. Đi đứng như một người thường còn không có được thì nói gì đến chuyện nhảy qua khỏi cái hàng rào cạo hai thước. Nhưng phản ứng của ông lão làm tôi ngạc nhiên. Lão ta nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, rờ tay rờ đầu tôi một lúc rồi nói chuyện với bố tôi. Tôi còn nhớ mãi những giây phút đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Nói chuyện với bố tôi xong, lão ta ngồi ngẫm nghĩ nơi giường một lúc thật lâu rồi chẳng nói chẳng rằng đứng lên bỏ đi, chập sao trở lại với một cặp thiết lưỡng cầu khác. Ông đặt hai trái banh sắt vào tay tôi, bảo tôi cứ xoay nó như ngày xưa. Tôi vẫn nhìn thấy ông xoay. Tôi lắc đầu, thật không còn gì chán nản bằng. Tôi nói thẳng với lão vọng rằng tôi không thích chơi cái trò nhàm chán này. Lão ôm chặt lấy tay tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi và nói bằng một giọng nghẹn ngào. Đây không phải là trò chơi nhàm chán đâu, mà là một bí mật gia truyền của dòng họ nhà ta. Gia tộc ta sở dĩ tồn tại và vững mạnh được qua mấy chục đời từ trong một nước tàu loạn lạc kinh niên là nhờ bởi món gia bảo vô giá này đó. Suốt mấy trăm năm nay, bí mật này chưa bao giờ lọt ra tới người ngoài. Hôm nay, vì muốn cứu mạng của con, ta mới đành phụ lời thề nguyền với tổ tiên để đem nó cho con. Ta nhìn sắc mặt của con biết con không thể sống lâu được, nên không mau mau luyện tập thiết lưỡng cầu để điều hòa kinh mạch. Triết lý Á Đông ta cho rằng con người là một tiểu vũ trụ, Phải, một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ, trong càn khôn. Mọi biến dịch, mọi bệnh tật đều bởi do sự mất quân bình âm dương mà ra. Bệnh tật chỉ là phản ứng của cơ thể để điều hòa âm dương, cũng như trái đất có mưa bão để dung hòa thời tiết vậy mà. Hai trái cầu sắt này sẽ giúp con điều hòa nguyên khí trở lại. Con phải rằng luyện tập đó, và khi luôn luôn nhớ rằng con là kẻ rất may mắn mới được cơ hội hấp thụ cái bí mật mấy trăm năm của gia đình ta. Nếu con không bị tai nạn thì dù có đưa cả núi ta cũng chẳng bao giờ thèm chỉ cho đâu. Con cứ xoay nó đi, chỉ trong vòng vài tháng con sẽ thấy mọi chuyện đổi khác. Ngừng một chút, cái ông ta lắc đầu nói nhỏ, hầu như chỉ muốn cho một mình tao nghe. Chỉ tiếc rằng kể từ nay, lượng thiết cầu sẽ không còn là một món gia bảo nữa, nó sẽ được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Ê, ánh mắt lạ lùng và lời nói của ông lão làm tôi giật mình nhớ đến những chuyện mà tôi đã quan sát trước kia. Không lý cái bí mật vô hình mà tôi đã mất bao nhiêu lâu tìm kiếm lại nằm trong hai cái trái cầu bằng sắt vô tri vô giác này. Nhưng theo lời ông lão thì đó là một thứ của gia bảo của vô giá. Lão đã nói như vậy, mình không thể phụ lòng. Hơn nữa, tôi đang ở trong hố thẳm của tuyệt vọng, chẳng còn giải pháp nào khác hơn. Trước khi ra về, lão ta để lại một hộp gỗ trong đó, có đúng 100 viên thuốc màu đen, dặn tôi mỗi ngày uống một viên. Bắt đầu từ hôm đó, tôi bắt đầu xoay lưỡng thiết cầu và uống thuốc. Ê, lạ lùng thiệt, sau vài tuần lễ tôi đã thấy đỡ nhất. Càng ngày càng thấy dễ chịu hơn cho đến khi hết hẳn, rồi đến chân tôi cũng từ từ cử động được. Thấy có hiệu nghiệm, tôi liền gắng xoay nhiều hơn. Vài tháng sau, tôi ra khỏi giường bệnh. 6 tháng sau, tôi chạy nhảy được bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Ngay cả vị bác sĩ tiên đoán làm về tôi cũng không tin là tôi bình phục được như vậy. Ông ta cứ nghĩ là Chúa đã làm phép lạ cho tôi. Lúc ấy tôi nhận được một tin buồn, lão Vong đã bỏ Chicago đi đâu mất biệt. Không ai biết tại sao và không biết lão đi đâu. Cho đến ngày hôm nay tôi cũng chẳng bao giờ gặp được người ân nhân lạ lùng đó. Từ đó, cặp lưỡng thiết cầu đã trở nên một vật mà tôi không bao giờ rời bỏ. Còn danh hiệu bằng tay sắt có từ lúc nào? Ngày lúc nhỏ, ở trung học, trong một dịp đi làm công tác xã hội, nhớ lại còn thấy tức cười. Hồi đó bệnh viện của thành phố có dư một mớ tiền nên dự tính xây cái hàng rào mới. Bèn thông báo cho cả quận tôi biết là trường nào có muốn hàng rào cũ của họ thì cứ việc cho người đến đào lên đem về. Thiệt là một công hai chuyện. Vừa khỏi tốn tiền mướn người hạ hàng rào, vừa giúp đỡ được các trường học nghèo trong quận. Kẹt cái là quận tôi có nhiều trường nghèo quá, nên cái thông cáo đó đã vô tình mở màn cho một cuộc thi đua nhổ cọc hàng rào của học trò. Ai nhổ được nhiều thì trường mình có nhiều. Tôi còn nhớ rõ đó là những cọc hàng rào bằng sắt được chôn sâu xuống đất gần 1 thước và cao 1,5 thước. Đáy cọc là xi măng chắc rắn chắc vô cùng. Công việc mới nhìn vào thì dễ, nhưng khi bắt tay vào việc rồi mới thấy đáng tởm kinh hồn. Muốn đào trước hết chúng phải đào cái lỗ chung quanh cho có thế, rồi 3-4 đứa xúm lại xô cái cọc hàng rào cho đến khi nó tróc gốc bung lung lại, sau đó mới đào thêm một lúc nữa rồi mới khiêng cọc ra được. Một cây cọc được nhổ lên là đám con gái đứng phía sau reo hò tán thưởng, vì thế chúng tôi hằng hài lắm. Chúng tôi hì hục lăn xả đào đào sới sới không có biết mệt. Gary Malone này là một trong những thằng tuổi trẻ hăng say đó. Nhưng tôi để ý một điều là hãy khi tôi đến cái cọc nào thì dù có khó đến đâu, tay tôi mó vào một cái là y nhớ như nó bị bứng lên liền cấp kỳ. Tôi không để ý đến chuyện này vì cứ nghĩ đó là kết quả bởi sức mạnh của nhiều người góp lại. Các bạn bè tôi, chúng nó tay chân thì đào xới học máu, nhưng đầu óc của đứa nào cũng đang còn bận suy nghĩ đến cái đám con gái đứng sau lưng nên chẳng để ai để ý. Chỉ có một người để ý quan sát chuyện lạ lùng là ông thầy giáo thể thao của trường tôi thôi. Ông ta đứng phía sau quan sát từ lâu và nhận ra cái điều khác lạ này. Tự nhiên cái ông ta gọi tôi chỉ vào một cây cọc gần đó nói: "Ê, chúng ta đã móm sẵn cái trụ này rồi, mày tới đó nhổ lên đi." Chẳng nói chẳng rằng, theo phản ứng tự nhiên của tôi lúc đó, thấy cọc còn cứng quá. Vẫn theo phản ứng tự nhiên, tôi dùng tay lắc qua lắc lại theo thói quen rồi nhổ lên. cầm cọc hàng rào sắt trong tay, nghe đám con gái hò reo như muốn bể cả phổi, tôi mới biết mình vừa làm một chuyện phi thường. Tôi đã nhổ một mình được cây cọc hàng rào mà khỏi cần phải đào xới cái gì cả. Các ông có thể đoán được ngày hôm đó trường nào nhổ được nhiều cọc hàng rào nhất. Bây giờ, nếu ai đi ngang qua trường trung học Ben Franklin, người ta có thể còn nhìn thấy những cây cọc hàng rào do chính tay của Malone này nhổ đó. Lầy mới hỏi, không ngờ hai trái cầu sắt mà lại có công dụng ghê gớm như vậy à? Ness cho ý kiến, ê, tôi biết, trong thân thể con người, lòng bàn tay là chỗ có nhiều mạch máu nhất, người Trung Hoa gọi đó là kinh mạch, và nó cũng gần trái tim nhất, sự xoay chuyển trái cầu sẽ có tác dụng như thoa bóp giúp cho máu lưu thông điều hòa. Nếu máu lưu thông điều hòa thì con người sẽ khỏe mạnh và ít có bệnh tật. Nhưng còn cái chuyện tạo cho người luyện tập nó có một sức mạnh bí mật như ông Gary đây thì tôi xin chịu, không thể nào hiểu nổi. Gary Malone nạo ống tẩu nhìn đồng hồ. Thú thật, tôi cũng không thể nào hiểu chuyện này nổi. Người duy nhất có thể trả lời được là lão Bông, nhưng bây giờ biết lão đâu mà tìm. Và như tôi đã nói, chuyện này đối với tôi chẳng có gì quan trọng hết. Tôi coi như là một tai nạn, may mắn đi, đã xảy ra trong đời của mình. Ness rút viết máy cầm tay, đột nhiên cất tiếng hỏi Malone. À, xong chuyện ống dấu của ngày xưa rồi, bây giờ chúng ta bàn chuyện ngày nay. Hồi nãy ông có ý kiến về vấn đề tiền bạc, vậy ông tính lấy tiền ở đâu để trang trải sở phí đầy? Malone biết liếc nhìn sang Ness cười cười. Ông có dám giao khoán chuyện này cho tôi không? Ông không tính âm mưu làm chuyện trái luật đó chứ ông Malone? Luật thì có nhiều thứ luật lắm. Luật của đường phố, luật của cảnh sát, luật của thượng đế, luật của lương tâm. Còn một thứ luật nữa mà dân Chicago đây ai cũng biết là luật và cũng khiếp là luật của ông Malone. Ông muốn nói luật nào? Thì luật của chính phủ Hoa Kỳ, luật của hiến pháp. Malone cười, nhiều mắt. Hiến pháp chúng ta nói rằng mọi người đều được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Ness suy nghĩ lung lắm vì chàng dư sức biết Gary Malone đang tính toán gì trong đầu. Là một thanh tra cảnh sát thượng thẳng của chính phủ Hoa Kỳ, chàng chưa bao giờ làm chuyện gì trái luật suốt cuộc đời. Những hành động phá luật duy nhất của chàng nếu có chỉ là vài mặn đấm đá vớ vẩn khi không dằn được cơn nóng giận. Nhưng chuyện chàng đã giọng cho thằng dám nhổ nước miếng vào xe chính phủ ngày nào, chuyện này có thể xảy ra cho bất cứ ai, đâu phải riêng mình Ness. Nhưng 10 năm qua, sau lưng chàng, nhân viên của chàng đã phá luật bao nhiêu lần thì không thể nào biết được. Chỉ có bọn mafia và trời biết, như chuyện chúng nó bắn chết tươi cái thằng đã đột kích vào nhà bắt Catherine ngày nào. Như chuyện chúng nó cầm đầu mấy thằng đã từng có thành tích giết cảnh sát rồi thảy xuống bờ biển nổ ước năm nào. Ness nhớ rõ lần đó, chàng gài được một mật báo viên của mình vào trong đám đầu nậu bến tàu, kết quả đem về ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong vòng mấy tháng, những vụ ăn cướp bí mật, những vụ giết người từ đời nào mà cảnh sát địa phương chưa bao giờ biết, bỗng trở thành những đống hồ sơ dày cộm trong văn phòng ông thanh tra trẻ tuổi đẹp trai Elliot Ness. Ness đang thiếp lọc hồ sơ từng đứa một, tính quét một mẻ lưới để tóm trọn ổ thì thằng gián điệp bị lật mặt. Chúng nó bắt thằng này đem đi đâu mất biệt. Ness có một điểm ai cũng phục là chàng luôn luôn coi trọng mạng sống của nhân viên làm việc dưới quyền mình. Đối với Ness, mạng sống của một người dù chức vụ nhỏ nhất là mật báo viên cũng quý hơn gấp ngàn lần cái đống hồ sơ nơi bàn giấy của chàng. Nếu không trì tố chúng nó hôm nay, chàng còn có suốt cuộc đời để làm việc này, nhưng mạng người ta chỉ có một. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, Ness bắn tiếng. Tao chính thức xác nhận thằng đó là người của tao. Chúng mày thả nó về đây còn nguyên một miếng, tao sẽ quên hết mọi chuyện, coi như cái chồng hồ sơ vĩ đại trong văn phòng là mớ giấy lộn. Chúng mình sẽ xóa bàn cờ này, làm lại keo khác. Hứa danh dự, không chơi cái trò phục kích lẻ tẻ hay trả thù vặt. Nhưng bọn đầu trâu nổ ước có lực lợi riêng của chúng, tội gì cũng có thể tha được hết, nhưng tội làm gián điệp là tội chết, không thể thương lượng. Ness không cầm nổi một tiếng thét bi ai kinh hoàng khi nhìn thấy xác người cộng sự viên bị chặt thành nhiều khúc bỏ dưới đường mương. Nhiều thằng cốm đứng bên, bật mặt khóc lên nức nở. Ngày tối hôm đó, cảnh sát xông vào khu bến tàu, chụp đầu hết tất cả quẳng lên xe, không cần biết chúng mày là ai, hãy đứng sơ rớ gần bến tàu là lên xe hết. Tất cả đều được chở thẳng về, tuy ngoại trừ bốn thằng đầu đảng, bọn này được phân loại để dắt đi thẩm vấn riêng. Mấy nhân viên thì còng tay chúng nó kéo ra xe riêng. Ness linh tính được chuyện chẳng lành, nhưng chàng không thể nào cản được. Lực bất thành văn của cảnh sát Hoa Kỳ xưa nay là như thế này. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc nữ thần tự do, Chúng mày có thể phạm đủ mọi thứ tội ác trên cõi đời này và luôn luôn được coi là vô tội cho đến khi chứng minh là có tội. Và mỗi tội lớn nhỏ đều được đem ra cho pháp luật xét xử hết, trừ một tội đụng đến cảnh sát, tội đó là tội chết. Mà chết thật thê thảm kìa. Không ai có thể can nổi dùng người đó là hung thần Elliot Ness, đệ nhất gốm Hoa Kỳ. Vài ngày sau, thiên hạ nhìn bốn cái xác bị trói nổi lềnh bềnh trên bến tàu New York. Có cái xác nào mặt mũi còn nguyên vẹn một miếng đầu, toàn những miếng thịt bầm dập, coi thấy ghê gớm. Ai nói cảnh sát không biết chơi bão, Ness mấy bữa không ăn cơm được, chàng vẫn ghê lắm. Nhưng hỏi thì ai cũng nghe được một câu trả lời cố định: "Ý tôi không có biết á, nhưng có biết cũng không có nói. Cái thứ đó thì chết càng nhiều càng đỡ cho cảnh sát, có gì á phải tiếc thương đâu." Bây giờ ngồi đây trước mặt bàn tay sắt Gary Malone, nhìn cặp mắt sáng quắc như sao và đôi bàn tay cuồn cuộn những bắp thịt của hắn, chàng biết những ngày sắp tới ở Chicago cũng sẽ không thua những ngày bốc lửa đã qua ở New York. Nhất định phải hơn chứ không có thua. Ness lắc đầu nhớ đến những ngày kinh khủng đó. Ness biết kể từ khi hắn ký vào giấy nhận việc của Treasury Department, tất cả những hành động của hắn dù tốt hay xấu, Ness chịu trách nhiệm trực tiếp. Chàng không phải là một tuyếp người trốn trách nhiệm. Nếu cho phép hắn chơi luật của ông Malone, lỡ xảy ra có chuyện gì rắc rối, mình phải là người đầu tiên phải ra trước vành móng ngựa để trả lời với pháp luật. Nếu một ngày âm u như vậy xảy ra, Ness biết chàng sẽ nói rất nhiều điều để biện hộ. Nhưng có một câu mà chàng chắc chắn mình không bao giờ nói là: "Chúng nó làm gì, tôi đâu có biết được." Câu nói này là một câu nói nằm lòng của nhiều nhân viên cấp lãnh đạo của Hoa Kỳ. Được việc thì vinh quang hưởng riêng lấy một mình, còn nếu bị đổ bể thì chỉ đem lá bùa này ra để đổ tội cho đàn em. Hèn quá, không có được. Nhất định câu này không phải là câu của Elliot Ness. Chết thì chết, chứ chàng không thể có thái độ hèn nhát như vậy được. Ness lại nhíu mày tư lự. Mình mới làm việc với hắn có mấy ngày mà đã nghe không biết bao nhiêu là huyền thoại về con người ghê gớm này. Cứ nhìn cái thái độ cung kính của thằng Lay, sự ngưỡng phục nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn đối với Malone, thì chàng biết hắn là một tiếp người lạ lùng, vượt lên trên tất cả những người đã từng cộng tác với chàng từ trước tới nay. Nội chuyện hắn hút ống vố cũng có thể viết thành một pho truyện ngắn, đáng được xếp vào loại phiêu lưu mạo hiểm. Khó nghĩ qua, Ness lắc đầu, mồi một điếu thuốc. Nếu mình từ chối, có thể hắn sẽ rút lại lá đơn xin việc. Ness không bao giờ muốn vậy. Hơn nữa, công tác đang đi đến một giai đoạn mới. Thằng khốn nạn Carbon vừa gửi người vào ti cảnh sát để âm mưu giết chàng, gốm thật dân chó điền Chicago. Chuyện này dạy cho chàng thêm một bài học. Trong cuộc chiến này, không có nơi nào có thể nói là giới hạn, không có chỗ nào được gọi là chỗ an toàn hoàn toàn. Còn nếu mình đồng ý thì sao? Dĩ nhiên phải ủng hộ hắn hết mình. Hắn có muốn lên trời cũng phải ráng mà mua vé tàu bay cho hắn lên. Muốn xong xuống địa ngục phải đón xe lửa cho hắn xuống. Ness suy nghĩ, không chừng còn phải đi theo cho hắn được yên lòng kìa. Nhưng nếu làm vậy, lương tâm của một thanh tra liên bang Mỹ, một người ôm một cảnh sát của chính phủ Hoa Kỳ, một người đi bảo vệ luật pháp, cho phép chàng làm như vậy không? Chàng lại nghĩ đến trách nhiệm nặng nề được giao phó. Ness nghĩ, mấy tháng qua mình còn sống được là một chuyện phi thường. Catherine đã bảo chàng như vậy, công tác coi như được thành công một phần. Mình đã dồn bọn Carbon từ thế chủ động sang bị động, nhưng sự thành công này lại đạt được là nhờ bởi chúng nó không chủ trương đánh mà chịu chủ hòa. Ai bảo bọn Mafia này không biết nhịn? Chúng nhịn hay lắm và rất kiên nhẫn nữa kìa. Nhưng bây giờ chiến trường đã đổi khác. Như một con mãnh hổ bị đưa vào đường cùng, chúng bắt đầu thay đổi chiến thuật, quyết trả đũa, sẵn sàng ăn thua đến đứa cuối cùng. Ness thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh chúng nó xông vào ti cảnh sát để làm thịt mình sáng hôm nọ. Chàng làm sao mà ngờ được những chuyện như vậy nhỉ? Nếu sáng đó mình không tự nhiên nổi hứng rủ thằng Lay đi uống cà phê thì chắc giờ này đã nằm nghỉ yên nơi nghĩa địa. Hai cây Tommy Gun với nhịp bắn như vậy, được điều khiển bởi hai thằng thiện xạ như vậy, bắn gần như vậy thì nổ vào người mình một cách bất ngờ như vậy thì có thánh cũng chết. Làm sao mà sống nổi? Công tác cho đến giờ phút này còn được coi là thành công, nhưng đó chỉ là một sự thành công tạm thời, sự thành công của nước cờ thứ nhất. Bàn cờ còn lâu mới đến hồi kết thúc, mà người đi nước tiếp là ship Acapon. Nước thứ hai này, nếu chúng nó quất sụm được thằng Ness thì coi như nó thắng được bàn cờ. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ con số không to tướng, và Ness biết cả tổng nha ngân khố không đào đâu ra được một Elias khác nữa đâu. Khó thật, cờ quạt gì mà đối phương chỉ cần thắng một nước là phe ta thua. Ness thấy hơi thở mình trở nên nặng nề khi nghĩ tới đó. Ness đốt thêm một điếu thuốc, lại suy tư. Hai đặng, chọn đặng nào cũng không được. Chàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Thuốc lá cắm lên môi, đầu cúi gằm với những ý nghĩ không có một câu trả lời trong đầu. Sự bối rối của Ness làm sao qua mắt Gary Malone được. Hắn đi dậy trong bụng ông thanh tra trẻ tuổi đẹp trai này, quả đúng là mẫu người của cảnh sát lý tưởng các trường cảnh sát, của sách vở của các công dân lương thiện chưa hề biết mùi mafia là gì. Ness đã bị bọn kia chơi cho mấy vố ra gì, như cắt cổ chết tươi thằng mật báo viên, như xông vào tận ti để tìm giết, mà tính đến giờ phút này cha nội cốm cứng đầu vẫn còn phân vân, chưa dám quyết định đường hướng hoạt động. Gary Malone nhíu mày nhìn Ness chờ đợi câu trả lời. Quả thật, chính hắn cũng chưa biết mình sẽ phản công ra sao nếu Ness từ chối, không thèm chơi lực Gary Malone. Bỏ đi thì không đành, mà ở lại làm việc theo cái kiểu này thì biết chừng nào mới diệt Kelbon. Được như lời hứa của hắn ngày nào với báo chí, không chừng chẳng diệt nổi mà còn mang vả vào thân là đàn khác. Cả bọn, kể cả Ness, đều như những người đã ngồi trên lưng cọp, chỉ còn một con đường duy nhất là tiến tới. Ngừng lại là chết. Đầu óc quyền biến của gần 30 năm cầm dùi cui làm cảnh sát trong đầu thầy đội xoay chuyển. Muốn thắng thằng quỷ ở Carbon chó đẻ, trước hết phải thắng ông cảnh sát liên bang thánh thiện này cái đã. Gary Malone biết vậy, cứ để hắn chần chừ như thế này thì sẽ hư việc lớn hết. Bỗng, hắn nảy ra một kế, cười thật tươi với Ness. Ha 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 ha, suy nghĩ gì mà lâu vậy? Ông đang bối rối lắm phải không? Tôi có một đề nghị này, ông nghe xong là thấy hết bê tắc liền. Ness dừng bước, thay đổi giang hồ này quả là thánh nhân, mình suy nghĩ gì trong đầu cũng không qua khỏi cặp mắt của hắn được. Ê, sao ông biết là tôi đang bế tắc? Malone cười. Ha ha, làm thay đổi gần 30 năm, ăn cơm chính phủ gần mòn răng mà không biết mấy cái vụ này thì làm sao gian danh bằng tay sắt trong giới giang hồ. À, ông nói đúng, tôi đang bế tắc. Vậy giải pháp của ông là gì? Nói nghe thử coi. Bố tôi thường nói là hãy mình có hai giải pháp để chọn lựa mà suy nghĩ mãi, không biết chọn cái nào thì một trong hai giải pháp đó, giải pháp nào cũng xài được cả. Có thể đúng, nhưng biết chọn cái nào? Ê, nhờ thượng đế. Ness ngạc nhiên. Nhờ cách nào? Co kho gì đâu, ông thải một đồng xu lên trời cho rớt xuống. Nếu ra hình mặt người thì giải pháp một, còn chim thì giải pháp hai. Lựa chọn đó là hay nhất. Vì đó là ý muốn của Thượng Đế, của Thiên Chúa. Chúa đã muốn vậy rồi thì cứ thế mà làm, chẳng có gì phải nối tiếc hay lo lắng nữa cả. Hay quá! Thật, dân cảnh sát giang hồ nhiều khi có tư tưởng hay hơn cả dân cảnh sát đại học. Ness từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đánh bạc, nhưng đề nghị này rất là hợp lý, là đúng. Và đúng, câu nói của ông thằng Gary Malone nghe lại càng thấy chí lý hơn nữa. Nếu có hai giải pháp mà mình đắn đo không thể chọn lựa giải pháp nào đúng thì hai giải pháp đều tốt cả. Đúng thật, vì nếu có một giải pháp nào tốt hơn thì người ta đã chọn nó từ lâu rồi, khỏi cần suy nghĩ làm chi cho mất thì giờ. Ness hỏi ngược. Đồng ý, nhưng nếu Chúa muốn cho chúng ta theo giải pháp đường đường chính chính thượng tôn pháp lực Hoa Kỳ thì ông có ở lại với tôi để giúp tôi không? Malone gật đầu quả quyết. Tôi hứa danh dự, Chúa muốn thằng Gary Malone này theo con đường nào thì nó sẽ theo nghe theo, một lời nói danh dự. Ness quay sang Lay. Còn ông thì sao? Lay đứng bật dậy dõng dạc. Tôi cũng lấy làm danh dự của mình mà thề như vậy. Thế này thì quá tốt. Ness như mở cờ trong bụng, Malone nói luôn. Rồi, ông chọn đi. Tôi thảy đồng xu cho. Tuy không phải là dân cờ bang cờ gian bạc lận, nhưng Ness đâu có ngu. Mình đâu thể đưa đồng xu cho một tay bộm cỡ Gary Malone thấy được. Bàn tay sắt vốn có nhiều tài vật, dúm tàn thuốc trong ống vố mà hắn còn búng một cái cho bay bổng lên cao rồi rớt ngay vào cái gạt tàn bé tí tẹo cách đó hai thước được, thì hắn muốn thảy sắp hai ngửa gì thì chẳng khó, có khó gì. Không, Ness này tuy hiền lành, nhưng đâu có phải là một tay dễ lừa. Chàng lắc đầu nhìn Malone mỉm cười. No way, cảm ơn ông. Tuy tôi không phải là dân cờ bạc, nhưng cũng phải là không có chút kiến thức tối thiểu đâu. Tôi có thể không thể tin cái bàn tay sắt của ông được. Tự tay tôi sẽ thảy đồng xu. Malone nhún vai. Ê, được thì ông muốn thảy cũng được, nhưng ông phải cho anh em biết sự chọn lựa trước. Hình người là gì, hình chim là cái gì. Ness nhắc lại một lần cho chắc ăn. Mà tôi thảy đồng xu lên rồi, các ông có giữ đúng như lời hứa không? Ness này không muốn phí thời giờ vào cái công việc lẩm cẩm. Malone và Lay lại hứa. Ness nói giọng rất nghiêm trang. Được rồi, tôi tính thế này, anh em nghe cho kỹ. Nếu đồng xu rớt xuống là hình thì chúng ta xử theo đúng luật pháp của chính phủ Hoa Kỳ và hiến pháp Hoa Kỳ đã làm ra. Còn nếu là chim thì chúng ta chơi lực Malone. Đồng ý chưa?
Malone gật đầu cố giấu tia nhìn bí mật vào trong ánh mắt. Lay cũng gật đầu. Ness hít một hơi dài, nhắm mắt, nhẩm lời cầu kinh trong đầu rất thành khẩn. Lạy Chúa, xin hãy giúp con để cho con có được một quyết định dứt khoát. Xin Chúa từ nhân, chí cao, chí đại giúp cho con được hoàn thành sứ mạng khó khăn mà chính phủ đã giao phó cho con. Xong là cầu kinh, chàng chậm rãi đưa tay vào túi, nhưng Malone đã lẹ làng, đưa tới cho chàng một đồng xu.
À, đồng xu này, bố tôi đã dùng nó suốt bao nhiêu năm nay, rất là hiệu nghiệm.
Ness ngần ngừ một chút rồi cầm lấy, nói thanh kiều và búng nó lên cao. Đồng xu rớt xuống nền nhà, lăn vài vòng rồi nằm im trước mặt ba người. Ness cúi đầu xuống nhìn, rồi thốt lên.
Chim!
Cả bọn im lặng, Gary Malone đứng im, ống vố đã tắt lửa, cắm méo méo trên mép. Nét mặt bình thản, vẻ bình thản cùng một tay cờ gian bạc lẫn, vừa biết mình thắng cuộc. Lầy cũng cúi người xuống nhìn, rồi đứng lên không nói gì. Ness tuyên bố thẫn thờ, như một người vừa thua canh bạc.
Chim, chúng ta chơi lực Malone. Chú muốn chúng ta chơi lực Malone.
Mặc cho Ness thẫn thờ, Gary Malone nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đồng xu cất vào túi áo bên phải.
Hê hê, vậy là từ nay chúng ta khỏi phải bàn cãi về vấn đề nhức đầu này nữa nha. Chúa đã muốn vậy rồi, thì á, mình phải làm, có phải không á, ông Ness?
Ness gật đầu ngồi xuống bàn trở lại. Đúng, Chúa đã muốn vậy, chúng ta không còn phải suy nghĩ nữa. Ba người ngồi lại quay quần, Ness mới hỏi. Chơi theo lực của Malone, để tôi hỏi lại câu hỏi hồi sáng. Theo ông thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Malone nhìn tới nhìn lui một lúc rồi đứng lên.
Đây không phải là chỗ cho chúng ta bàn chuyện lớn được. Phải ra khỏi cái văn phòng hắc ám này, liền cấp kỳ rồi, muốn nói gì thì nói.
Ness gật đầu, ba người bước xuống cầu thang. Ness chợt hỏi.
Lần đầu tiên tôi thấy ông hút thuốc tẩu.
Malone xoay chuyển ống vố từ mép trái sang mép phải.
Ngày xưa tôi hút ghê lắm, nhưng đã bỏ hơn 10 năm nay, bây giờ mới hút lại. Mẹ kiếp, mới có 10 năm mà hàm răng đã thấy hơi nặng nề khi ngậm lại ống tẩu rồi. Hồi trước đâu có vậy.
10 năm, tại sao ông lại bỏ hút 10 năm?
Malone im lặng một lúc, đôi mắt của ông đệ nhất cốm thoáng một chút buồn, hắn nhún vai.
Chuyện dài lắm, khi nào có dịp tôi kể cho ông nghe. Ông dỗ tôi chấm dứt bằng một chuyện tình. Nhưng tóm tắt là 10 năm qua tôi không tìm thấy được nguồn cảm hứng trong đời mình nên không có hút nữa. Chỉ những khi nào tìm thấy được ý nghĩa của đời mình, khi nào thấy mình là Gary Malone thật thì tôi mới hút ông tẩu.
Ness lại lắc đầu. Làm việc với hắn có mấy ngày mà con người kỳ lạ đã kể cho chàng nghe không biết bao nhiêu là chuyện ly kỳ. Bây giờ còn tính bỏ ông tẩu nào nữa đây, Ness? Ness chợt nhớ đến nàng Colin mà Malone đã nói sơ qua cho chàng nghe ngày nào, không biết có phải chuyện tình này không. Late tính hỏi một câu gì đó nhưng ba người đã ra đến xe hơi. Tất cả lao lên xe, Malone ngồi ghế tay lái chạy thẳng tới một quán ăn ở xa lắc ở ngoại ô Chicago, không lớn lắm nhưng rất sang trọng, nơi đó có mấy cô hầu bàn thật đẹp.
Malone nhìn ngang ngửa một lúc rồi nói, đây là đất bất khả xâm phạm, lại được ăn uống thả vàng mà khỏi sợ tốn tiền.
Ness giật mình. Sao khỏi sợ tốn tiền nghĩa là làm sao?
Malone cười. Thầy đội Malone chỉ cần một tuần vào đây đớp hết một lần thôi, cho thiên hạ thấy mặt thì không có thằng nào dám đến đây phá hại Bắc Địa.
Vậy nghĩa là ông Bắc Địa một cách gián tiếp rồi.
Hey, có bao giờ tôi thò tay lấy tiền của ai đâu, tôi chỉ ăn mà thôi.
Nhưng ông ăn á, mà người ta không lấy tiền thì cũng là một hình thức là Bắc Địa vậy.
Ê, lần nào ăn xong tôi cũng đến quầy trả tiền đàng hoàng, nhưng kẹt cái là ông chủ cứ một mực từ chối không có chịu lấy, còn nói là tôi ép hắn quá, bắt hắn phải lấy tiền để hắn đóng cửa tiệm luôn. Trong trường hợp của ông sẽ xử cách nào đây?
Lầy chen vào.
Đúng ra ông Ness không có biết ở Chicago này hàng quán nào được Malone ghé đến ăn uống là một đại phúc cho họ chủ đó đó. Đây là một vinh dự mà các ông chủ nhà hàng hằng ngày mơ ước. Vinh dự vì thứ nhất, Malone không bao giờ đến ăn ở tiệm Soàn. Chicago có mấy chục ngàn hiệu ăn mà Malone chỉ chọn trên dưới có 10 tiệm. Cho nên hễ Malone ăn bít tết ở đâu thì ngày hôm sau thiên hạ ùn ùn kéo tới chỗ đó để thưởng thức bít tết liền. Chủ tiệm khỏi cần tốn tiền quảng cáo làm chi, chuyện này có thiệt đó. Thứ hai, bàn tay sắt đã ghé chỗ nào rồi thì chỗ đó coi như là đất bất khả xâm phạm đi. Chỗ đó là không có mấy thằng anh chị địa phương tới đâu.
Ness lắc đầu, làm cảnh sát như anh chàng này thì cổ kim chỉ có một. Chàng đã nghe danh bằng tai sắt, nhưng không ngờ hắn ta ghê gớm đến như vậy. Mà chàng để ý từ lúc bước vào, vừa nhìn thấy Malone là cả tiệm xôn xao hẳn lên, chạy tới chạy lui như gà mắc đẻ trông đến tội nghiệp. Đích thân ông quản lý nhà hàng kéo ghế cho Malone ngồi, điệu bộ khúm núm ít khi thấy được nơi những người khác. Chicago này quả thật là một thế giới lạ lùng, lạ hầu lùng hơn cả New York.
Phần thứ 35 của Sếp Acapone đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 36.